Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tôi đang nhìn mình trong gương quá lâu.
Ca sĩ được huấn luyện giọng opera là Stephanie Peck bị chẩn đoán với chứng bệnh biếng ăn khi mới được 15 tuổi. Đó là chuyện cô này phải phấn đấu trong hơn một thập niên qua. Thế nhưng khi cô biết được rằng chứng rối loạn ăn uống có thể có nguyên nhân về gen, thì điều này giúp cô đỡ bớt lo lắng.
Tôi biết được chứng biếng ăn có lẽ là do hậu quả di truyền gen làm sụp ký, nhưng đó không phải là lỗi của tôi.
Được biết, những người bị các chứng rối loạn ăn uống có những hành vi ăn uống bất thường với nỗi lo lắng thái quá về cân nặng, hình dáng, ăn uống và hình ảnh cơ thể. Các chứng rối loạn ăn uống là những chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng, đó không phải là một lựa chọn về lối sống. Các chứng rối loạn ăn uống không chỉ bao gồm sự suy sụp về tâm lý và nỗi đau khổ, mà còn đi kèm với những biến chứng y tế lớn trên phạm vi rộng và nghiêm trọng mà có thể gây ảnh hưởng đến tất cả các bộ phận quan trọng trong cơ thể. Các chứng rối loạn ăn uống xảy ra ở cả nam giới lẫn nữ giới, người giàu và người nghèo, và từ tất cả các nền văn hóa. Không ai muốn mình bị rối loạn ăn uống cả. Có nhiều chứng rối loạn ăn uống đã được hướng dẫn chẩn đoán thống kê các rối loạn tâm thần gọi tắt là DSM công nhận, trong đó có các chứng rối loạn ăn uống sau đây: chứng biếng ăn anorexia, chứng háo ăn bulimia và chứng ăn ói. Trong đó, một viện nghiên cứu y khoa tại Brisbane hiện giữ vai trò then chốt trong một toán nghiên cứu quốc tế. Hồi năm rồi đã tìm ra 8 loại gen trong những người bị chứng rối loạn ăn uống. Giáo sư Nick Martin nói rằng các loại gen có liên quan đến các chứng bệnh về tâm thần như rối loạn về ám ảnh và trầm cảm, trong khi một số khác có liên hệ đến sự trao đổi chất trong cơ thể. Thế nhưng, toán nghiên cứu cần một mức độ tình nguyện viên với tầm mức rộng lớn hơn nhiều để tiếp tục các công việc khó khăn trong cuộc nghiên cứu. Các nhà khoa học hiện nới rộng việc thử nghiệm đối với những người bị chẩn đoán với chứng ăn uống quá độ hay bulimia và hy vọng sẽ tìm ra được thuốc chữa.
Nó sẽ giải thích hóa chất về thần kinh, loại sinh hóa đứng sau các điều kiện này và sẽ cho chúng ta một số hướng dẫn về thuốc men để nhắm vào chuỗi tiến trình đó.
Ngay cả trong trường hợp không có loại thần dược nào có thể chữa được chứng bệnh này vào cuối cuộc thử nghiệm, chuyên viên tâm lý lâm sàng là bác sĩ Sarah McGuire cho biết việc hiểu biết về gen có thể giúp xác định được những người nào gặp nguy cơ nhất.
Rõ ràng, nó cho biết kết quả của chứng bệnh, đó là những điều căn bản về nguyên nhân tạo ra căn bệnh này. Nó cũng nói lên việc phòng ngừa trong thời gian qua, và nếu quý vị biết ai gặp nguy cơ về chứng biếng ăn, cũng như quý vị cũng biết được tại sao họ lâm vào tình trạng như vậy, chúng ta biết gia đình nào gặp nguy cơ để nhắm vào những người có nguy cơ cao nhất.
Các yếu tố góp phần cho việc bắt đầu bị rối loạn ăn uống rất phức tạp. Trải nghiệm của từng người chịu ảnh hưởng của một tổng hợp độc nhất các yếu tố về sinh học và môi trường. Như hầu hết các tình trạng sức khỏe, một tổng hợp nhiều yếu tố khác nhau có thể tăng khả năng một người sẽ phải mắc phải một chứng rối loạn uống tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Những yếu tố nguy cơ góp phần vào việc mắc bệnh được biết đến bao gồm tính dễ bị tổn thương gen, các yếu tố tâm lý và những ảnh hưởng văn hóa xã hội. Được biết, các nhà nghiên cứu hiện tìm kiếm 3.500 người tham dự trong cuộc nghiên cứu này, vốn chỉ là một phần rất nhỏ, chiếm khoảng 1 trong số 20 người Úc, được ước lượng là hiện sống chung với chứng rối loạn ăn uống. Những người muốn tham gia có thể điền vào một bảng câu hỏi trên mạng, sau đó họ sẽ được gửi một xét nghiệm nước bọt để làm tại nhà.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.